Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Chu Yên tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Assad nói quân đội phát động trận đánh để định đoạt vận mệnh của đất nước.
Ấn Độ khôi phục lại hệ thống điện.
Đua thuyền đoạt huy chương vàng đầu tiên cho Anh tại Olympic London.
Ngân hàng Thế giới chuẩn bị tài trợ 800 triệu đô la cho công cuộc cải cách tại Miến Điện.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bắc Triều Tiên tố cáo những người đào tị sang Nam Triều Tiên đã thực hiện những hành vi phá hoại ở miền Bắc.
북한이 7월 31일 주평통 성명을 통해 일부 북한 이탈 주민들과 관련하여
và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền bày tỏ quan tâm đối với vụ tự thiêu của người mẹ của blogger Tạ Phong Tần. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng quân đội của ông đã phát động trận đánh chống lại phe nổi dậy để định đoạt vận mệnh của đất nước. Tổng thống Assad khen ngợi các lực lượng của chính phủ trong một tuyên bố hôm nay, trong lúc bạo động vẫn tiếp diễn trên khắp Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất một người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và các lực lượng an ninh, tại một khu vực có đa số cư dân là người Kitô giáo. Giao tranh ít khi xảy ra tại các khu vực của người Kitô giáo ở Damascus trong suốt phong trào nổi dậy kéo dài 17 tháng qua chống chế độ của ông Assad. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Syria hôm nay cho hay họ xác nhận là các chiến binh của phe đối lập này đang có vũ khí hạng nặng kể cả xe tăng. Người phát ngôn Susan Gosse hôm qua cũng nói rằng các quan sát viên của phái bộ Liên Hợp Quốc lần đầu tiên chứng kiến chiến đấu cơ chính phủ oanh kích thành phố Aleppo.
Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào ngày mai thứ Năm để thảo luận về một nghị quyết của Ả Rập Xê Út nhằm bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với tình hình bạo động ở Syria và để lên án Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không có hành động để ngăn chặn. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp tại New York của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp diễn ra trong lúc giao tranh tiếp diễn ở Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria. Các chiến binh của phe nổi dậy hôm qua cho biết họ đã chiếm được một trạm cảnh sát trong quận Al-Marja của Aleppo. Pháo kích tiếp tục suốt đêm vừa qua. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không thể nắm quyền thêm bao lâu nữa. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sự tàn ác gia tăng trong những ngày vừa qua là dấu hiệu cho thấy ngày tàn của chế độ Assad đang tới gần. Và người dân Syria cũng như dân chúng ở Trung Đông, sắp sửa được giải phóng khỏi nhà độc tài khát máu và chế độ xây dựng trên xương máu của Y. Trong khi đó, dân chúng ở Aleppo tiếp tục vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ, vì tình hình ở thành phố này mỗi ngày một tệ hại hơn. Một người Aleppo tị nạn, ông Mohamed Abu Abdullah, nói rằng chính phủ Syria tiếp tục thực hiện chiến dịch oanh kích và pháo kích vô cùng tàn nhẫn. Ông Abdullah nói rằng binh lính của ông Assad dùng máy bay phản lực và xe tăng bắn phá khắp nơi, và ông đã bị thương trong một vụ pháo kích. Ông nói thêm rằng các chiến binh nổi dậy của quân đội Syria tự do giờ đây có thể công khai hoạt động ở Syria vì họ có được sự hậu thuẫn của dân chúng. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Ả Rập Xê Út đệ nạp cảnh báo về lời đe dọa của chính phủ Syria là họ sẽ dùng vũ khí hóa học để chống lại những người mà họ gọi là những kẻ xâm lăng. Nghị quyết này yêu cầu Tổng thống Assad rút lui để có thể tiến hành một cuộc chuyển tiếp hòa bình sang một chính phủ dân chủ. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính chất cưỡng hành và không thể bị phủ quyết như ở Hội đồng Bảo an, nơi mà Nga và Trung Quốc đã ba lần phủ quyết các nghị quyết đe dọa chế tài Syria nếu chính phủ tiếp tục dùng vũ khí hạng nặng tấn công thường dân.
Điện lực đã hoàn toàn được phục hồi tại Ấn Độ sau vụ mất điện khiến trên 600 triệu người không có điện. Hôm nay, các giới chức cho biết đã có điện trở lại tại khu vực phía Bắc và phía Đông Ấn Độ, nơi xảy ra vụ mất điện hôm qua, ảnh hưởng đến dân chúng tại 20 bang. Vụ mất điện vừa kể là vụ thứ hai trong nhiều ngày sau khi xảy ra một vụ mất điện quy mô nhỏ hơn hôm thứ Hai, làm 300 triệu người bị mất điện. Bộ trưởng Điện lực Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đổ lỗi cho các bang đã gây ra vụ mất điện vì đã dùng quá số điện được phân bổ cho mỗi bang. Nhưng giám đốc công ty mạng lưới điện cảnh báo rằng hiện còn quá sớm để biết chắc điều đó. Tình trạng mất điện lẻ tẻ thường xảy ra tại Ấn Độ, nhưng các nhà phân tích nói rằng sự kiện mất điện trên diện rộng cho thấy sự yếu kém của cơ sở hạ tầng của nước này, trong khi họ đang phấn đấu để trở thành một siêu cường kinh tế.
Tổ chức Human Rights Watch nói rằng các lực lượng an ninh Miến Điện đã giết chóc, hãm hiếp, bắt bớ hàng loạt người Hồi giáo Rohingya ở miền Tây nước này, tiếp theo sau cuộc bạo động sắc tộc khiến nhiều người chết hồi tháng 6. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York này trong báo cáo phổ biến hôm nay nói rằng các lực lượng Miến Điện đã không thể giúp kiềm chế được tình trạng căng thẳng sôi sục kéo dài giữa người theo Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya vốn đã dẫn đến bạo động. Phó giám đốc bộ phận châu Á của Human Rights Watch, bà Elaine Pearson, nói rằng khi các lực lượng Miến Điện chế ngự các cuộc xung đột, họ đã thực hiện một chiến dịch bạo động và bắt bớ hàng loạt người Rohingya. Báo cáo được phổ biến vào lúc đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Thomas Quintana đi thăm các khu vực chịu ảnh hưởng cuộc bạo động. Một tu sĩ địa phương nói với ban Miến ngữ của đài VOA rằng khoảng 100 người Phật giáo đã tuần hành ôn hòa tại thị trấn Mondo ngày hôm qua khi đặc sứ Quintana đến thăm bang Rakhine của Miến Điện gần biên giới với Bangladesh.
Trong khi đó, thì Ngân hàng Thế giới đang chuẩn bị 800 triệu đô la cho khoản tài trợ mới để giúp Miến Điện xúc tiến công cuộc cải cách đất nước. Cơ quan cho vay quốc tế này cho biết trong một công bố hôm nay rằng số tiền trợ cấp này để hỗ trợ chương trình phát triển cộng đồng nhằm đem lại cho người dân Miến Điện những lợi ích kinh tế thực sự từ công cuộc cải cách của chính phủ. Loan báo vừa kể được đưa ra vào lúc Ngân hàng Thế giới mở văn phòng mới ở Rangoon. Ngân hàng Thế giới nói rằng văn phòng mới sẽ cho phép họ tiếp cận được những người nghèo khó nhất ở Đông Á đã bị tách khỏi nền kinh tế thế giới quá lâu. Bà Pamela Cox, Phó Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, đã tham dự lễ khai trương văn phòng hôm nay. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Thế giới đến thăm Miến Điện, kể từ khi đất nước trước đây theo chế độ độc tài này bắt đầu thực hiện công cuộc cải cách chính trị và kinh tế hồi năm ngoái. Ngân hàng Thế giới, tổ chức đã ngưng không cho Miến Điện vay từ năm 1987, cũng cho biết một khi Miến Điện trả xong món nợ 397 triệu đô la, họ có thể vay những món tiền không tính lãi suất từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, một bộ phận của Ngân hàng Thế giới chuyên cho các nước nghèo nhất thế giới vay tiền. Là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực, lâu nay Miến Điện là mục tiêu trừng phạt kinh tế của các chính phủ Tây phương bởi vì chế độ quân sự độc tài khắc nghiệt của nước này. Nhưng Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã giao tiếp trở lại với Miến Điện sau khi một chính phủ mới trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên cầm quyền hồi tháng 3 năm ngoái và bắt đầu thực hiện công cuộc cải cách. Ngân hàng Thế giới cho biết cũng đang xúc tiến công cuộc nghiên cứu kinh tế tại Miến Điện để hiểu biết nhiều hơn về mức độ đói nghèo và giúp nước này mở rộng và hiện đại hóa hệ thống tài chính và cải thiện môi trường kinh doanh.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần đánh động sự quan tâm của quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần là bà Đặng Thị Kim Liên và kêu gọi Việt Nam phóng thích ba blogger sắp bị đưa ra xét xử, bao gồm Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam ngày 1 tháng 8 nói rằng Hoa Kỳ hết sức quan ngại và đau buồn trước việc bà Đặng Thị Kim Liên tự thiêu hôm 30 tháng 7 mà tin nói là có liên quan đến vụ giam giữ con gái bà, blogger Tạ Phong Tần, bị bắt từ tháng 9 năm ngoái và dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 8 cùng với các đồng sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do là Điếu Cày và Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn. Ba blogger này bị chính quyền Hà Nội cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, mà Tòa đại sứ Mỹ cho là điều luật áp dụng những điều khoản với câu chữ mơ hồ để bóp nghẹt sự tranh luận tự do và công khai. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nêu rõ, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích ba blogger này ngay lập tức. Trích dẫn phát biểu của Tổng thống Obama nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay, Tòa đại sứ Hoa Kỳ thúc giục Việt Nam hãy tiến hành những bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà nơi đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do, không sợ hãi. Trước đó một ngày, hôm 31 tháng 7, ba tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế bao gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức quan sát bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp cùng gửi thơ chung tới 33 đại sứ các nước trên thế giới có nhiệm sở tại Việt Nam, yêu cầu thúc đẩy Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho ba blogger vừa kể và cử đại diện từ các tòa đại sứ tham dự phiên tòa vào ngày 7 tháng 8. Thư nhắc tới những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam đối với công dân và khẳng định rằng phiên xử tới đây chỉ nhằm trừng phạt những chỉ trích nhà nước qua các hành xử ôn hòa về quyền tự do ngôn luận. Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác cũng đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan ngại trước phiên xử ba thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do và vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần. Thông cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nhấn mạnh vụ tự thiêu của bà Liên là một bi kịch mà đáng lẽ đã không xảy ra nếu chính quyền Hà Nội không quá cố chấp. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cho rằng cộng đồng quốc tế cấp thiết phải mạnh mẽ nhắc nhở Việt Nam về các nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền và quyền tự do ngôn luận. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, nói sự việc mẹ blogger Tần tự thiêu trước phiên xử con gái mình là một vụ gây chấn động. Và thực tế cho thấy, Việt Nam đang tiến hành một chiến dịch có hệ thống, sách nhiễu các blogger. Và điều này có tác động rất lớn với các gia đình nạn nhân. Trong thông cáo chia buồn với gia đình blogger Tạ Phong Tần, dân biểu Loretta Sanchez, một tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện Hoa Kỳ, nói sự hy sinh của bà Liên nhắc nhở các giá trị và sự hy sinh mà các nhà hoạt động cho nhân quyền phải trải qua để đấu tranh cho tự do và công lý. Thân nhân bà Liên cho biết sẽ tổ chức an táng bà vào ngày 2 tháng 8. Gia đình và những người viếng tang nói rằng có nhiều công an theo dõi trong thời gian tang lễ diễn ra và một số đoàn viếng đã bị quấy nhiễu, cản trở. Bà Lư Thị Thu Trang, một trong những người viếng tang bà Liên đầu tiên, cho VOA Việt ngữ biết.
Các công an của Bộ Chính trị trên đường đến thì đã bị chặn xe ở Tiền Giang, khó khăn rất nhiều. Và những người dân oan ở các tỉnh lân cận cũng đến để chia buồn, gia đình thì cũng bị rất nhiều gây khó khăn rất nhiều. Sáng hôm nay á là tại tang lễ đã diễn ra một cái hình thức rất là không biết diễn tả như thế nào, tức là họ cử côn đồ thật sự hay là côn đồ do công an giả dạng đến cầm mã tấu đứng trận trước cửa cái ngõ ra vào của tổng nhà của chị Tạ Phong Tần, gây cho những người đến viếng tang lễ rất là sự sợ hãi tột cùng, họ không biết như thế nào. Phía ngoài là an ninh và công an bị đặt và ở ngay trước cái cổng ra vào thì lại có côn đồ mà ngang nhiên cầm mã tấu đứng trấn cửa vậy đó.
Phiên xử con gái bà Liên là blogger Tạ Phong Tần cùng với hai blogger Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn dự tính diễn ra vào giữa tháng 5 năm nay, nhưng sau đã bị hoãn. Điếu Cày, sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do, là người được biết đến qua các hoạt động và bài viết chống Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, Hoàng Sa. Blogger Tạ Phong Tần, nguyên là một công an, là tác giả các bài viết tố cáo tham nhũng và bất công trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Blogger Anh Ba Sài Gòn từng đăng các bài bình luận trên blog, chỉ trích và yêu cầu hủy bỏ Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam vì cho rằng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân được hiến pháp quy định.
Trung Quốc dọa sẽ phản ứng nếu Ấn Độ tìm cách thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1 tháng 8 đề nghị phải có phản ứng mạnh mẽ với Việt Nam và Ấn Độ nếu hai nước này nhất định khai thác dầu khí trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc phải mạnh mẽ dùng áp lực chính trị đối với Ấn và Việt Nam, cảnh báo Hà Nội và New Delhi rằng hoạt động bất hợp pháp của họ trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Tờ báo này cho hay tác giả bài viết này dựa trên cuộc phỏng vấn với ông Su Hao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc. Báo này cho rằng ý đồ chiến lược của Ấn Độ là quá rõ ràng khi lại một lần nữa dính líu tới các vấn đề ở Biển Đông. Tờ Global Times tố cáo Ấn muốn làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng Biển Đông, cản chân Trung Quốc để chiếm ưu thế trong các vấn đề xuyên suốt khu vực. Vẫn theo bài báo, hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn ở Biển Đông có động cơ chính trị hơn là các lợi ích về kinh tế. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Ấn không được hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trong vùng biển có tranh chấp. Đáp lại, Ấn Độ khẳng định Biển Đông thuộc sở hữu chung của thế giới và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp qua đường lối đối thoại dựa trên luật quốc tế.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, chính phủ ở Nam Triều Tiên đã phủ nhận cáo buộc của Bắc Triều Tiên cho rằng những nhà hoạt động đào tị tại Seoul đứng sau các hành vi mà họ coi là phá hoại ở miền Bắc. Nam Triều Tiên nói rằng cáo buộc của Bắc Triều Tiên là một điều lố bịch. Từ Seoul, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết cảnh sát và cơ quan tình báo quốc gia đã tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ 4 người, bao gồm cả một nhà lập pháp mới lần đầu làm việc tại Quốc hội, hiện bị Bình Nhưỡng đe dọa. Trong một thông cáo bất thường hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên cáo buộc 4 người âm mưu làm nổ tung các bức tượng và thực hiện các âm mưu khủng bố khác. Thông cáo nói những người đó sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt đích đáng. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất, bà Park Soo-jin, nói rằng cáo buộc của miền Bắc là không đúng sự thật và không đáng để trả lời. Bà Park nói rằng Bình Nhưỡng đang đưa ra các cáo buộc vô căn cứ rằng những người đào tị từ Bắc Triều Tiên thực hiện những vụ bắt cóc và những hành vi khủng bố. Một trong những người bị Bắc Triều Tiên nêu tên là ông Cho Mung-chu, thuộc đảng Senuri đương quyền ở Nam Triều Tiên. Ông Cho là người từ Bắc Triều Tiên trốn sang miền Nam và đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tại Quốc hội, nói rằng ông cảm thấy phẫn nộ bởi lời cáo buộc đó. Ông Cho nói với các phóng viên tại Quốc hội rằng đó là một sự công kích thô bạo của Bình Nhưỡng. Và ông nói rằng mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đối với những người đào tị ở Nam Triều Tiên là không thể tha thứ. Hai người đào tị khác, ông Kim Song-min, người sáng lập đài phát thanh Bắc Triều Tiên tự do, và ông Park Sang-hak, người thả truyền đơn bằng bóng bay sang Bắc Triều Tiên, đã bị Bình Nhưỡng đe dọa cùng với ông Kim Jong-hwan, một nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng. Ông Kim Jong-hwan trước đây là lãnh đạo của một đảng cánh tả hoạt động ngầm và là một nhân vật gây chia rẽ trong thời gian dài trên bán đảo Triều Tiên. Trong những năm 1980, ông từng giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài nắm quyền ở Seoul thời đó. Ông bị cầm tù tại Nam Triều Tiên trong 2 năm. Năm 1991, ông được tàu ngầm 2 lần đưa lén vào Bắc Triều Tiên để gặp nhà sáng lập nước này là Kim Il-sung. Nhưng sau này, ông lại trở thành một người chỉ trích mạnh mẽ hệ thống chính quyền đàn áp của Bắc Triều Tiên. Trong tuyên bố phát sóng trên đài phát thanh của Bình Nhưỡng hôm thứ Ba, ông Kim bị gọi là đứa con hoang bán nước, đáng ghê tởm. Ông Kim Jong-hwan và hai đồng sự đã bị bắt tại Trung Quốc hôm 29 tháng 3. Họ đã bị giữ ở đó cho tới ngày 20 tháng 7 về tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Kim nói với truyền thông Nam Triều Tiên rằng các nhân viên an ninh Trung Quốc đã dùng dùi cui điện để tra tấn ông và đe dọa đưa trả ông trở về Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng những người bắt ông đã ép buộc ông ký vào một tờ khai để bác bỏ chuyện bị ngược đãi và thú nhận ông đã vi phạm luật pháp Trung Quốc. Ông Kim cho biết ông muốn Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra các cáo giác của ông. Ông nói rằng ông cũng có kế hoạch nộp đơn kiện dân sự chống lại dĩ hữu trách Trung Quốc. Ông Kim cho biết ông tới Trung Quốc chỉ để thu thập thông tin về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và để hỗ trợ người tị nạn từ Bắc Triều Tiên hiện ở Trung Quốc. Ông đã phủ nhận các thông tin rằng ông âm mưu lập kế hoạch đào tẩu cho một giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hiện đối mặt với áp lực từ các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền. Hôm thứ Ba thông báo kế hoạch phỏng vấn khoảng 600 công dân khác để xác định xem họ có bị ngược đãi trong các nhà tù của Trung Quốc hay không.
Nhiều kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã bắt cóc 7 nhân viên của tổ chức cứu trợ lăng trăng lưỡi liềm đỏ Iran ở phía tây Libya. Hội trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết các đối tác phía Iran đã bị bắt đi hôm thứ Hai khi đang trên đường tới khách sạn tại thành phố Benghazi. Libya kêu gọi những kẻ vũ trang hãy trả tự do cho các con tin và nói rằng những người Iran đó đã giúp đỡ quân nổi dậy trong cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi hồi năm ngoái. Đã xảy ra một số vụ bắt cóc do các nhóm thù địch thực hiện kể từ khi ông Gaddafi bị lật đổ, trong đó có vụ bắt cóc chủ tịch Ủy ban Olympic của Libya trước đây trong tháng.
Bắc Kinh yêu cầu Hoa Kỳ bỏ lệnh chế tài mới đối với một ngân hàng của Trung Quốc vì đã giao dịch với Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng lệnh trừng phạt đó sẽ gây phương hại cho quan hệ Mỹ-Trung và cơ quan này sẽ trao một kháng thư chính thức. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm qua loan báo lệnh chế tài đối với ngân hàng Kunlun của Trung Quốc và một lệnh chế tài chính của Iraq vì bị cáo buộc là đã giao dịch với các ngân hàng bị chế tài của Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua cũng ra một lệnh hành pháp áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với ngành năng lượng và hóa dầu của Iran. Các biện pháp mới này là nhằm ngăn chặn Iran phá vỡ các trừng phạt của quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama nói rằng các biện pháp mới nhằm tăng cường nỗ lực gây sức ép và cô lập chính phủ Iran vì nước này tiếp tục không đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nói với các giới chức Israel rằng tất cả mọi sự lựa chọn, kể cả hành động quân sự, đều có thể được dùng tới để ngăn không cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Lên tiếng tại Tel Aviv cùng với vị tương nhiệm phía Israel Ehud Barak, ông Panetta nhắc lại chính sách của Hoa Kỳ.
It's my responsibility as Secretary of Defense to provide the President with a full.
Ông nói trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông có nhiệm vụ cung cấp cho Tổng thống tất cả các lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn về quân sự, nếu biện pháp ngoại giao thất bại. Và Tổng thống Obama đã nói rằng ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vì vậy, tất cả mọi lựa chọn đã sẵn sàng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tỏ ra nghi ngờ đối với lập trường, cho rằng việc chế tài và giải pháp ngoại giao có thể khiến Iran ngưng các hoạt động hạt nhân của họ. Chuyến công du của ông Panetta cũng bao gồm cả cuộc hội kiến với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres. Bộ trưởng Panetta cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Iran đối với Israel và Hoa Kỳ và những phương cách khác nhau để đối phó. Ông bác bỏ tin nói rằng các cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch của một cuộc tấn công phủ đầu có thể có nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Panetta đã từ Ai Cập đến Israel. Tại Ai Cập, ông đã gặp tân tổng thống Mohamed Morsi. Ông mô tả ông Morsi là một người độc lập tuy có các mối liên hệ với tổ chức huynh đệ Hồi giáo có chủ trương bảo thủ và cho biết nhà lãnh đạo Ai Cập cam kết sẽ thực hiện công cuộc cải cách dân chủ. Ông mô tả quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Ai Cập là một cái neo cho tình trạng ổn định khu vực trong 30 năm.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton bắt đầu chuyến công du châu Phi bằng chặng dừng tại Senegal.
Các nhà phân tích nói rằng chuyến thăm đến nhiều nước châu Phi này của bà là nhằm đối lại với ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu lục giàu tài nguyên này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong chuyến công du dài 10 ngày này, Ngoại trưởng Clinton sẽ nêu rõ kế hoạch của Hoa Kỳ tăng cường cho các định chế dân chủ, mở rộng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thăng tiến hòa bình và an ninh cho châu lục. Tuy nhiên, các nhà phân tích, trong đó có giáo sư Emilio Viano của Đại học American, nói với đài VOA rằng một phần của chiến lược đó bao gồm việc thách thức vai trò của Trung Quốc. Nước hồi tháng trước đã loan báo những khoản đầu tư khổng lồ mới vào lục địa đang tăng trưởng nhanh chóng này. Tại cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Phi Châu và Trung Quốc ở Bắc Kinh hồi tháng 7, Trung Quốc hứa sẽ cho châu Phi vay 20 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới, gấp đôi con số mà Trung Quốc đã đề nghị với châu lục này giai đoạn 3 năm trước đó. Giao thương giữa Trung Quốc và các nước Phi Châu đã tăng mạnh trong lúc Bắc Kinh đi tìm các nguồn tài nguyên để cung ứng cho nền kinh tế đang tăng mạnh của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt mức kỷ lục 166 tỷ đô la. Giáo sư Viano nói rằng Washington không muốn để mất dần những lợi ích kinh tế quan trọng tại châu Phi, nơi có những quốc gia đang đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Ông nói rằng hình như Washington muốn thay đổi điều ông gọi là sự lơ là của Hoa Kỳ về Phi Châu, mà theo ông thì điều đó bắt đầu trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống George W. Bush. Chuyến công du của Ngoại trưởng Clinton được xem như là một phần của chiến lược đối với khu vực cận Sahara của châu Phi được Tổng thống Obama loan báo hồi gần đây. Ngoại trưởng Clinton sẽ đi thăm các nước Senegal, Nam Sudan, Uganda, Kenya, Malawi và Nam Phi. Thăng tiến dân chủ và nhân quyền cũng là trọng điểm của chuyến công du này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Nhiều người tố cáo Trung Quốc làm ngơ về các vấn đề nhân quyền trong khi nhanh chóng mở rộng đầu tư tại châu Phi, dẫn đến những lo ngại về bóc lột lao động và tham nhũng trong các công ty do Trung Quốc sở hữu.
Nhà văn Mỹ Gore Vidal, tác giả của nhiều tiểu thuyết, tiểu luận và kịch bản, nghiên cứu sắc bén về chính trị và văn hóa đã qua đời tại tư gia ở Los Angeles ở tuổi 86. Sự nghiệp văn chương của ông bắt đầu với cuốn tiểu thuyết ông viết trong khi gia nhập quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai. Nhưng cuốn tiểu thuyết thứ ba tựa đề The City and the Pillar, phát hành năm 1948 mới đánh dấu sự nghiệp của ông. Câu chuyện về hai người đàn ông yêu nhau đã bị phản đối dữ dội khiến ông từ bỏ việc viết tiểu thuyết và chuyển sang viết kịch cho sân khấu và đài truyền hình. Sau khi thất bại trong cuộc ứng cử vào Quốc hội năm 1960, ông Vido trở lại viết văn và đã xuất bản một loạt những tiểu thuyết lịch sử mà nhiều nhà phê bình cho là những tác phẩm hay nhất của ông, trong đó có hai cuốn bán chạy nhất là Lincoln và Mira Breckenridge.
Anh Quốc đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại Olympic London khi đôi vận động viên Helen Clover và Heather Stanning về nhất trong cuộc đua thuyền đôi nữ ngày hôm nay. Chiến thắng này đánh dấu thành tích cao nhất của Clover và Stanning trong mùa thi đấu này. Đôi vận động viên này đã lập kỷ lục Olympic khi tranh vòng loại. Đội của Australia đoạt huy chương bạc và New Zealand huy chương đồng. Trong khi đó thì cua rơ xe đạp Bradley Wiggins đang có cơ hội trở thành vận động viên Olympic giàu thành tích nhất của Anh trong ngày tranh tài thứ năm của Olympic. Nếu giành được một huy chương bất kể màu gì trong nội dung đua tính giờ cá nhân nam hôm nay thì sẽ nâng tổng số huy chương Olympic của Wiggins lên 7 chiếc.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Many of these same radio frequencies.